Vì vậy tôi nhắc lại, khi chiều chúng tôi đã làm lễ quy y cho một số Phật tử, thì trong khi quy y đó có những vấn đề mà quý Phật tử mới nghe thì cũng hơi lạ một chút. Như nói rằng quy y Phật rồi thì khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi thì khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi thì khỏi đọa súc sanh. Trong nhà Phật nói ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nếu quy y Phật rồi thì khỏi rơi vào ngạ địa ngục, quy y Pháp rồi thì khỏi rơi vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi thì khỏi rơi vào súc sanh. Thì như vậy chỉ quy y hứa suông cái thời thành công liền, dễ quá. Như vậy là sao? Ở đây tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị hiểu. Bởi vì tôi đã nói Phật là bậc giác ngộ sáng suốt, mà quy y Phật tức là chúng ta hướng về con đường sáng suốt để chúng ta tiến tới. Mà đã tiến trên đường sáng suốt thì chúng ta không rơi vào chỗ u minh tối tăm, mà địa ngục gọi là chốn u minh. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ngài phát nguyện xuống địa ngục để độ chúng sinh. Vì vậy mà ngài làm vị giáo chủ ở cõi địa ngục, gọi là u minh giáo chủ đó, phải không? Ngài là một vị giáo chủ ở cõi u minh, tức là cõi địa ngục. Như vậy thì chúng ta đi con đường sáng thì không rơi vào chỗ tối. Nhưng mà phải đi chứ không phải chỉ hứa. À, nếu mà Phật tử hứa rằng tôi quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, ngang đó cái không làm gì nữa hết, thì có khỏi địa ngục không? Chắc chưa khỏi. Tôi nói ví dụ lại, anh nông phu, anh được hạt giống tốt, anh gieo xuống thì biết rằng nhân tốt thì quả sẽ tốt, cái đó là lẽ thật. Nhưng mà từ ngày gieo giống cho tới ngày cây lúa lên, rồi cho tới ngày đơm bông kết quả, thì nó phải sao? Từ gieo giống rồi chúng ta phải chăm sóc, nhổ cỏ bón phân, rồi nhổ cỏ bón phân rồi chúng ta còn phải theo dõi sâu rầy, phải không? Thì tới cuối cùng đủ điều kiện thì bông lúa nó mới được tốt, được no đủ, được chín vàng. À, cũng như vậy, khi chúng ta nguyện quy y, nguyện tu theo Phật thì từ đó là cái nhân để đi tới cái quả giác ngộ. Nhưng mà cái nhân đó tới cái quả nó đòi hỏi chúng ta phải liên tục, phải theo dõi, phải cố gắng tu hành thì nó mới được cái kết quả như vậy. Chứ không phải quy y rồi nói rồi à, ngang đây tôi khỏi đọa địa ngục rồi, thì cái đó là cái lầm. Quy y Pháp thì khỏi đọa làm cái ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói. Bởi vì chánh pháp của Phật dạy chúng ta tu, tu thì có lòng từ bi, thương yêu mọi người. Mà có lòng từ bi thì ai khổ chúng ta giúp. Nà, chúng ta không nỡ gian lận, không nỡ hiểm độc để mà bòn rút người khác, mà phải mở cái lòng từ bi, thương xót, cứu độ người ta. Vì có lòng từ bi cho nên chúng ta không có cái nhân do tâm bõn sẻn, tâm keo kiệt, tâm hiểm độc. Vì vậy mà nó mới không có đọa làm là quỷ đói. Thì như vậy chúng ta tạo cái nhân, nhân rộng rãi, thương người, từ bi thì không có đọa làm quỷ đói. À, quỷ đói là đói khát. Không bao giờ chúng ta tạo cái điều kiện tốt mà lại kết cái quả xấu được. Cho nên quy y pháp rồi thì tránh khỏi cái quả làm loài quỷ đói. Nhưng mà từ khi chúng ta quy y rồi, chúng ta phải tập cái tâm từ bi mỗi ngày, mỗi mở rộng, mỗi ngày, mỗi thực hành đúng. Thấy ai khổ, ai đói, chúng ta có phương tiện thì giúp. Thì như vậy, đó là chúng ta thực hành, thì cái quả tránh khỏi cái loài ngạ quỷ đó nhất định không có sai chạy. Còn như quy y tăng rồi thì khỏi đọa làm súc sanh. Tại sao? Vì súc sanh là si mê. Mà mình bây giờ theo chư tăng, chư tăng dạy cho mình biết đây là thiện, đây là ác, đây là tội, đây là phước, đây là chánh, đây là tà, giảng trạch cho mình biết rõ. Từ biết rõ đó mình tránh cái tội, mình làm với phước, mình tránh cái ác, mình làm cái thiện, mình tránh cái tà, mình thực hành theo điều chánh, thì đó mới kết quả mình không có đọa làm súc sanh. Như vậy thì từ cái nhân đến cái quả nó không sai chạy nếu mình làm đúng. Chứ còn có cái nhân không mà không có săn sóc, không có chăm bón thì cái quả nó không bao giờ đúng hết. Như vậy thì quý vị thấy đến với đạo Phật là đến với một cái tâm hồn chân thật, phải dụng công tu hành, chứ không phải đến với đạo Phật bằng cách cầu xin. Đó. Dụng tâm tu hành chứ không phải cầu xin. Tôi nhắc lại. Như vậy thì nếu quý Phật tử ngồi lại gẫm kỹ, nhớ cho rất rõ ràng, từ hồi biết đi chùa cho tới bây giờ, quý Phật tử làm cái việc tu theo Phật hay là làm cái việc cầu xin Phật, làm cái nào? Chắc tu ít quá, phải không? Cầu xin là nhiều chứ không có tu. Đó là một cái điều tôi rất buồn mà cũng rất là thương. Nếu đạo Phật mà cứ như thế này, cứ đi xin hoài, thì đạo Phật đã mất rồi. Dù còn chùa, dù còn Phật tử, vẫn không còn đạo Phật. Vì đạo Phật dạy mình tu, mà mình có tu gì đâu. Bởi vậy có nhiều người họ nói rằng tôi đi chùa 10 năm, 20 năm nhưng mà sao phiền não càng ngày càng tăng chứ không có giảm. Phải không? Như vậy đi chùa nhiều mà sân cũng lắm, giận cũng nhiều, thì như vậy thì có hiệu quả gì đâu. Đến với Phật là để tu, để chừa bỏ những cái xấu. Mà đến Phật lâu rồi mà cái xấu không có giảm, ngược lại tăng, thì đó là tu theo Phật hay là cái gì? Như vậy thì lỗi tại đâu? Là tại vì chúng ta không chịu tu mà chỉ có xin không à. Đó, mà xin không được rồi cái đâm ra chán, mà chán rồi cái nghe ai đồn đại đằng kia miếu bà miếu ông gì đó xin được, xin cái gì cũng được, linh lắm, cái thì Phật tử thì sao? Phật tử cũng bó hương dĩa quả đồ đem tới xin. Vì xin cho nên dễ lạc đường tà. Còn nếu chúng ta biết tu thì hiểu Phật dạy đúng như vậy, chúng ta ứng dụng tu thì chúng ta hết khổ. Hết khổ bằng lẽ thực chứ không phải hết khổ bằng tưởng tượng. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ rằng chúng ta đến với đạo Phật là để tu. Mà tu thì phải tu sao? Phật dạy lấy cái nhân quả làm căn bản. Chúng ta gieo nhân tốt rồi cố gắng duy trì, bảo vệ thì sẽ được cái quả tốt. Còn nếu chúng ta gieo cái nhân xấu thì chúng ta phải rơi vào cái cảnh khổ, không nghi ngờ. Như vậy, người Phật tử là người biết chọn nhân để mà gieo và tránh cái nhân dữ, không để cho nó sinh khởi, thì đó là chúng ta tu.